Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 2. Quyển sách dư thừa. Khúc ngoặt trên đường Văn Tinh có một lầu gác xây từ những năm 50, là thư viện cổ xưa nhất trong thành phố này, quy mô không lớn lắm. Bên trong thư viện vẫn giữ nguyên phong cách của thập niên 50, bên ngoài thì dây thường xuân xanh mơn mởn bò khắp mặt tường. Loài thực vật này có thể hấp thụ phần lớn nhiệt lượng và ánh sáng mặt trời, do đó đi trên hành lang trong thư viện chẳng hề cảm thấy cái nóng thiêu đốt cuối hè. Trái lại, tầng tầng lớp lớp dây leo chồng chéo càng khiến nơi này thêm phần âm u tăm tối. Yên tĩnh là điểm nổi bật nhất ở đây, bởi vậy cho dù có bao nhiêu người đến rồi đi, thì một năm bốn mùa nơi này vẫn im lặng như cũ. Đó là quy định cũng như yêu cầu cơ bản nhất trong thư viện. Nhưng im lặng không một tiếng động lại có một tầng nghĩa khác. Không gian tĩnh không một tiếng động chính là trạng thái cân bằng mỏng manh. Tuy chẳng ai có thể biết ngày giây tiếp theo cái gì sẽ phá vỡ trạng thái cân bằng này, dù chỉ là một cây kim rơi xuống đất thôi cũng đủ khiến ta giật mình kinh hãi. Chu Quyết thu dọn xong đám báo chí, ngẩng đầu nhìn đồng hồ cổ treo tường, vỗ vai chú Triệu đang ngồi ăn sáng, nói:
"Chú Triệu, con đi sắp xếp giá sách một chút."
Chú Triệu coi như người có vai vế thứ ba của thư viện này, đứng đầu là giám đốc, đứng thứ hai là bác cố. Chú Triệu đành trụ ở hạng ba. Có điều một năm nay, Chu Quyết cũng biết ông chú già này còn lấu cá hơn cả hai người kia, toàn giả ngây giả ngô với cậu, bằng không như kẻ cắp gặp bà già, chẳng biết là ai xảo quyệt hơn ai. Chủ Triệu thông dong nhấp ngụm trà, vui vẻ nhiều mắt nói:
"Được thôi, vậy phiền con rồi. À mà, đợt sách mới cuối cùng cũng đã về, ta đoạn giám đốc chắc sẽ loại bớt chỗ sách cũ đi. Tới khi đó còn để giúp mọi người một tay nhé."
Ánh mắt Chu Quyết thoáng chút thất vọng, nhưng ngay sau đó lập tức cười nhẹ. Vốn buổi trưa cậu còn có việc, định đổi ca để tranh thủ thời gian chuồn ra ngoài. Tiếc là bây giờ hết cơ hội rồi. Chu Quyết thở dài một hơi, lẩm bẩm:
"Xem ra phải nán lại đây thôi. Lão già này đúng là xảo quyệt."
Hiện tại thư viện vẫn chưa chính thức mở cửa. Để tiết kiệm điện, giám đốc yêu cầu họ chỉ được bật một dãy đèn. Vì thế nên công việc trà nhãn sách vào buổi sáng là rắc rối nhất. Hôm nay việc này đáng lẽ phải do chú Triệu đảm nhận. Chu Quyết lén lút quay đầu lại, xác định không có ai quan sát mình, mới rọn rẽn điều tai nghi lên. Trong túi áo còn một bao thuốc, cậu chuẩn bị trốn về phía cửa sổ cuối phòng hút trộm một điếu. Chu Quyết nghĩ thế, tâm trạng trở nên dễ chịu hơn phần nào, vừa hát khẽ vừa cầm đèn pin dạo qua từng dãy sách. Cậu biết sẽ không xảy ra sai sót gì quá lớn, chỉ cần chú ý giá sách cực kỳ ọp ẹp kia là ổn. Việc này không khó, khó là ở chỗ cậu phải ngày ngày nhìn chăm chăm vào nó. Đi chưa được bao lâu, cậu đã tới khu lâu trữ sách phía trong cung. Theo thứ tự thì đây là dãy sách lâu đời nhất. Hồi trước giám đốc định vứt bỏ đống sách cũ, nhưng không biết tại sao cuối cùng vẫn giữ lại. Cậu từng lén hỏi bác cố, ánh mắt bác có chút kiêng dè, chỉ nói rằng cấp trên không cho phép vứt. Tóm lại, tốn nửa ngày trời mà cậu vẫn chẳng biết tại sao dãy sách cũ đó vẫn tồn tại ở đây. nhưng xem ra hôm nay phải quẳng mớ đồ cổ này đi thật rồi. Chu Quyết mơ hồ cảm nhận được nỗi buồn đau của Lũ Sách. Đương nhiên bản thân cậu cũng thừa hiểu đó chỉ là cảm giác vớ vẩn. Đến khu này, ánh đèn chiếu sáng đã yếu hẳn. Dạ Sách vẫn nguyên màu nâu đậm nên khi nhìn sang, ngoài vài đường nét mờ ảo ra thì toàn thấy một màu đen ngòm. Còn phía bắc của Dạ Sách này chính là gian nhà kho chỉ mở vào những hồn phơi sách. Dường như cậu chưa bao giờ sắp xếp nhãn sách ở đây. Dù sao cũng chẳng có ai rút vào cái xó xỉnh mà nắng cũng không thèm chiếu tới này. Xong, hôm nay cậu đến sớm. Nếu bây giờ cậu quay về, cậu nghĩ chú Triệu vẫn chưa bắt đầu sắp xếp đám sách báo tạp chí đâu. Tới khi đó khéo cậu lại phải làm thay mất thôi. Cậu lấy MP3 ra, chính âm lượng tăng lên gấp đôi, xoay cây đèn pin, tiến thẳng vào khu chữa sách cũ. Chu Quyết không thường xuyên tới đây vì cậu chẳng thể quen nổi mùi đặc trưng của chỗ này. Ập vào mũi cậu là thứ mùi mục nát khó tả. Nó không phải mùi hôi, mà là mùi tanh, hệt như mùi ruột bông cũ vậy. Cậu đưa tay quạt quạt trước mặt, nhưng thứ mùi kia căn bản chẳng chịu tan biến. Chu Quyết đành bịt mũi tiến vào, nghĩ bụng, chỉ cần dạo một vòng rồi ra cành Gia Sách bên ngoài quẩy quả một lúc, đến giờ là có thể về rồi. Nghĩ tới đó, cậu lại bước nhanh hơn, chẳng buồn nhìn sách trên giá. Đúng lúc này, đột nhiên cậu cảm giác có người xông ra từ trong kho, tốc độ cực nhanh. Dù vậy Chu Quyết mơ hồ cảm nhận được đó là phụ nữ bởi mái tóc cô ta rất dài. Trong khoảnh khắc cái bóng lướt qua, cậu chỉ trông thấy mái tóc kia tựa hồ chiếc khăn lụa đen xì phấp phở sau lưng cô ta. Trong thư viện cũng có nhân viên nữ, nhưng không ai có mái tóc dài như thế. Chu Quyết gọi với theo bóng người đó, lại chẳng có ai đáp lời. Chớp mắt một cái, cô gái đã biến mất giữa những giá sách. Chu Quyết gọi không được người phụ nữ kia, còn chưa kịp định thân thì lại nghe thấy âm thanh sột soạt vọng đến từ sau lưng, cứ như có ai đang lật sách cực nhanh. Cậu lập tức quay người lại, phát hiện nhà kho nhỏ hẹp vốn khóa chặt không biết đã bị người ta mở ra từ lúc nào. Chu Quyết thấy bất thường, nghĩ có thể là kẻ nào lẻn vào trộm đồ. Thế là cậu rảo bước. Cả thư viện vắng vẻ, chỉ có tiếng chân dồn dập và tiếng hít thở của cậu. Dạ Sách xung quanh âm u dựng thẳng trước cửa kho. Chu Quyết chẳng thèm nhìn cử đi thẳng qua. Chợt cậu cảm giác chân mình bị thứ gì đó túm chặt. Vì tốc độ quá nhanh nên thân người lao thẳng về phía trước. Theo bản năng, Chu Quyết vịn tay lên Dạ Sách bên cạnh, vô tình rút từ trên giá xuống một quyển sách, sau đó cả người cả sách cùng ngã nhào đò đất. Cậu còn chưa hết bàng hoàng sau cú ngã đầu điến, bỗng cảm giác mấy quyển sách rơi bồn bột lên người, liền vội vàng dùng tay che đầu. Tai nghe cũng bị cậu giật xuống, tiếng nhạc nhỏ xíu vang lên từ tai nghe, giống như tiếng kêu của loài côn trùng nào đó. Chu Quyết vừa bò dậy thì nghe thấy giọng nói của bác cố vọng từ phía sau cửa, hỏi cậu xảy ra chuyện gì. Cậu luống cuống gạt sách khỏi người, hét lên đáp:
"Còn không sao, mấy quyển sách rơi xuống ấy mà, còn sắp lại rồi ra sau."
Bác cố ừ một tiếng, rồi cũng không thấy nói gì thêm. Chu Quyết mau chóng nhặt sách trên đất, càng nhìn nhãn mà cứ thế nhét bừa lên kệ. Lúc cậu cầm quyển sách trong tay định xếp vào, lại phát hiện quyển sách đó làm thế nào cũng không nhét vừa nổi. Trên giá sách hoàn toàn không có chỗ chứa nó, như thể đây là một quyển sách dư thừa vậy. Cậu dùng sức ép sách vào trong, khó khăn lắm mới tìm được một khe hở, nhưng vẫn không đủ để nhét quyển sách này. Bất chợt, lại nghe thấy tiếng bác cố gọi ngoài cửa.
Xong chưa? Tiểu Chu đâu? Mau ra giúp một tay nào.
Chu Quyết liếc nhìn quyển sách, nó có mặt bìa ố vàng, hết sức cũ nát, còn hơi lên mốc nữa, nhưng chất lượng không tồi, vẫn rất cứng cáp, chưa bong tróc gì. Cậu đành bỏ quyển sách vào trong góc. Xong xuôi, cậu liếc nhìn dưới chân giá sách nọ, chẳng thấy bất cứ thứ gì vướng chân cậu cả. Xong nói thúc giục của bác cố lại vang lên, mẹ có vẻ như hơi sốt ruột rồi. Chu Quyết gấp rút đi ra, mọi người đều đang đợi. Cậu cười gượng, nói do mình bất cẩn bị trượt ngã. Giám đốc trông thấy Chu Quyết toàn thân đầy bụi, liền phủi bụi trên vai giúp cậu, nói:
Chúng ta mới nhập một loạt sách mới, Tiểu Chu và anh Triệu giúp anh cố đem bỏ chỗ sách cũ trong thư viện đi, sau đó xếp sách mới lên nhé.
Bác cố ừ một tiếng, hỏi:
Vậy lần này có cần động vào dãy sách cuối cùng kia không?
Giám đốc vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng đáp:
Được, xử luôn đi, bao nhiêu sách cũ chất đóng ở đó mà chẳng có ai xem, nhẽ ra phải quẳng đi từ lâu rồi.
Chu Quyết bấy giờ còn đang nghĩ xem thử khiến cậu vấp ngã rốt cuộc là gì. Cậu cứ cảm thấy nó giống bàn tay của ai đó. Hơn nữa bàn tay này còn loang lổ thương tích.
Xong, hình như trong giây lát, Chu Quyết trượt ngã, bàn tay đó đã bốc hơi, hệt như người phụ nữ lướt qua kia.
Chu Quyết không tin trên thế giới này thật sự tồn tại quỷ thần. Có điều cậu cũng không hẳn là người theo chủ nghĩa duy vật, mà luôn chuẩn bị sẵn tâm lý có kiêng có lành. Bởi vậy cân nhắc nửa ngày trời, cậu quyết định sau này sẽ ít lùi tới đó một mình. Biết đâu trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là hồn sách. Mọi người cùng nhau khiêng thùng sách, may mà có xe đẩy. Chỉ cần khiêng lên xe, công việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sắp xếp xong đóng sách, họ tiện thể bỏ sách cũ vào chiếc thùng rỗng. Quyển sách bìa ổ vàng kia cũng đồng thời bị quăng vào đó. Bác cố dùng bút nhỏ đánh dấu bên trên thùng, vốn tưởng rằng có thể đem sách cũ ra bán luôn, nhưng đã sắp tới thời gian nghỉ trưa rồi. Mọi người ngồi tại chỗ của mình nghỉ ngơi, Chu Quyết thì chẳng có lấy một giây rảnh rỗi. Cậu vội vàng đạp xe phi tới cổng trường đại học cách thư viện không xa. Thật ra Chu Quyết là sinh viên đại học năm 2, chuyên ngành chính của cậu lại là ngành ế nặng mang tên khoa học xã hội và nhân văn. Nói trắng ra thì bây giờ chúng ta gọi nôm na là ngành phong tục tập quán dân tộc. Theo lời giải thích của Chu Quyết, ngày trước cậu thi trượt khoa báo chí, không ngờ lại đổ vào khoa mà mình điền bừa. Tình cảnh này khiến cậu dở khóc dở cười, chỉ muốn đập đầu vô tường. Đầu tiên là dù sao cậu cũng không bị trượt lần hai. Thứ nữa là cậu thực sự cảm thấy chuyên ngành này chẳng có tiền đồ. Thà tốt nghiệp trường dạy nghề ra còn dễ kiếm việc hơn. Hôm nay cậu tới nhận sách giáo khoa và thời khóa biểu của học kỳ mới. Chẳng ngờ lại đến muộn, thầy giáo bạn học đã về từ lúc nào. Giảng đường cũng khóa cửa rồi. Cậu bức xúc đấm lên cửa, thổi phì phì mái tóc rối vì ba chân bốn cẳng đạp xe. Đột nhiên từ sau lưng cậu, một bàn tay thò đến, trên tay cầm một bộ sách. Chuyện quái dị ban sáng làm Chu Quyết hơi nhạy cảm thái quá, lập tức quay đầu lại, phát hiện một chàng trai cao ráo mặc áo sơ mi xám đã đứng đó từ bao giờ. Mấy khuỷu áo trước ngực để ngỏ, lộ ra chiếc vòng trừ tà trong thuyết Phật giáo của dân tộc Tạng. Bản thân Chu Quyết cũng có một chiếc, nhưng khi cậu đeo chiếc vòng đó chẳng thể nào toát lên vị bất kham giống hắn. Quần bò cũng rất thời thượng, xem ra không phải hàng bán vỉa hè. Tóc mái của hắn hơi che khuất đôi mắt một chút, may mà hắn không nhuộm tóc, bằng không cậu còn tưởng có ca sĩ nổi tiếng nào đến trường mình biểu diễn ấy chứ. Cậu liền nhận lấy sách rồi cảm ơn hắn. Chàng trai tay kẹp điếu thuốc, liếc nhìn cậu một cái, chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường ở hành lang. Chu Quyết gật đầu, vẻ mặt hối lỗi, nói:
"Anh Trần à."
Chu Quyết biết hắn ta là ai. Tên hắn là Trần Hảo, học cùng trường với Chu Quyết. Có điều người ta là thạc sĩ ngành khảo cổ cho nên lớn hơn cậu mấy tuổi. Nghe nói con người này tính tình không dễ chịu lắm. Ngay trước từng đánh nhau với dân anh chị, thấy bảo là vì một cô gái. Sư viết âm ỉ đến độ gà bay chó sủa, đáng lẽ phải bị đuổi học rồi. Nhưng hình như nhà hắn ta có khe khẽ mối quan hệ, cuối cùng đến cả hình phạt tượng trưng cũng không có, mọi chuyện cụ thể chìm xuống. Hơn nữa, tuy thằng cha này ngang tàn là vậy, nhưng thành tích lại tốt đến mức kinh ngạc. Điều đó khiến tất cả mọi người tin rằng chỗ dựa của hắn cực kỳ vững chắc, nhiều khả năng là con cháu hiệu trưởng. Quả thật phải nói là danh tiếng lẫy lừng, cả trường đều biết hắn, nhưng chẳng ai dám động vào, đương nhiên cũng chẳng ai dám kết bạn. Đại hiệp vĩnh viễn phải cô đơn một mình. Nhờ tướng mạo điển trai, hắn được các nữ sinh cho rằng thế mới là phong độ, là cá tính. Một tên lâu manh ít nói như vậy lại biến thành hot boy học đường. Sau khi Chu Quyết nhận lấy sách, Trần Hạo dập tắt mẩu thuốc, chẳng nói chẳng rằng liếc nhìn cậu một cái rồi rời khỏi. Chu Quyết thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tại sao lại là hắn cầm sách hộ cờ chứ. Mình và hắn xưa nay đâu có quan hệ gì. Ban nãy do tình thế cấp bách nên cậu mới miễn cưỡng tỏ ra thân thiết mà thôi. Chu Quyết hừ mũi mấy cái với bóng lưng Trần Hảo, sau đó lật vài cuốn sách, phát hiện học kỳ này toàn là môn lịch sử dân tộc. Xem lại thời khóa biểu, cậu đã hiểu, thì ra người dạy thay lần này không phải ai khác mà chính là phần tử lâu manh đáng nghi kia. Nhưng giảng viên trong trường đại học chẳng phải đều cần bằng tiến sĩ ư? Sao có thể để một thạc sĩ đứng lớp được? Chu Quyết đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tự lẩm bẩm: không đời nào, chẳng lý thằng cha này đã bảo vệ xong luận án tiến sĩ. Cậu chửi thầm mấy câu bậy bạ: mẹ nó chứ, vượt cấp cũng không thể vượt tởm như vậy được. Hắn là quái vật ăn sách thật à. Ông đây mà có nửa cái đầu của hắn thôi thì đã chẳng rơi vào bước đường hôm nay. Đồng thời ngầm dự đoán học kỳ này tạch bao nhiêu môn thì mẹ cậu sẽ cho qua. Chu Quyết vội cất sách vở, chuẩn bị quay về thư viện. Lúc cậu định đi thì phát hiện Trần Hạo kia tự dưng quay trở lại. Tay hắn bê một chồng sách lớn, ghê gớm ở chỗ hắn chỉ dùng một tay vừa bê sách vừa tiến lại gần. Chu Quyết lần đầu tiên cảm thấy thằng cha này biết đâu lại giỏi đấm đá thật, tay hắn to thế cơ mà. Chu Quyết bỗng có dự cảm không lành, cậu có độ nhạy bén thiên bẩm đối với những rắc rối và lao động ngoài giờ sắp xảy ra. Mẹ Chu Quyết từng nói, cậu tinh ranh như khỉ ấy. Xong, cha cậu ngay tức khắc làm sáng tỏ một chuyện, ông nói:
vớ vẩn, nó còn tinh ranh hơn khỉ nhiều.
Thế là cha mẹ cậu rút ra kết luận, thằng nhóc này đúng là nhân tài. Chu Quyết biết hắn quay lại tìm cậu có việc, liền nhanh chóng cất sách vở rồi hét lên với Trần Hảo:
anh Trần ơi, tôi vội đi làm thêm, đi trước nhé, cảm ơn anh giữ sách hộ tôi.
Dứt lời, cậu vẫy tay chuẩn bị chuồn, nhưng Trần Hạo lập tức đuổi theo, túm lấy vai cậu. Chu Quyết đành bất lực nhìn Trần Hạo. Trần Hạo tiến đến bên cậu, nói:
Cậu làm thêm ở thư viện đúng không? Trả sách hộ đi, trong đó có 3 quyển quá hạn rồi, cậu nghĩ cách xóa hạn giúp tôi.
Chu Quyết nhếch miệng cười gượng, đáp:
Anh quá hạn bao lâu rồi?
Trần Hạo dày trán, suy nghĩ một lượt, trả lời:
Tôi không nhớ lắm, chắc 2-3 năm gì đó, cũng có thể là 3-4 năm.
Chu Quyết liếu lưỡi, lắp bắp nói:
Anh Trần, anh biết mình nợ bao nhiêu tiền không? 2-3 năm lận, một ngày 2 hào, rốt cuộc là bao nhiêu?
Trần Hạo tiếp tục gãi đầu, im lặng giây lát rồi đáp:
Cậu là Chu Quyết khoa nhân văn phải không? Học kỳ này tôi dạy các cậu đấy, coi như hai ta kết bạn làm quen, sau này mình hãy đối tốt với nhau nhé. Ngoài quan hệ thầy trò ra, chúng ta còn có thể là bạn bè. Về cơ bản, tôi đây rất có nghĩa khí với bạn bè.
Nụ cười của Chu Quyết càng thêm rạng ngời, cậu gật đầu lia lịa, cười tươi tới mức chị thấy răng chứ chẳng thấy mắt đâu nữa. Có điều trong lòng đã hỏi thăm mấy đời tổ tông Trần Hạo rồi, xem ra lời đồn hắn là tên lâu manh nhất định có cơ sở. Cậu hắn vừa nói chẳng phải đang công khai uy hiếp cậu vào học phần tới hay sao? Trần Hạo thần tốc dúi chồng sách cho Chu Quyết, sau đó vỗ vai cậu, ngông nghênh ném cho cậu một điếu thuốc rồi quay đầu đi mất. Chu Quyết gật đầu cam chịu, bất lực nhét sách vào ba lô, tự nhủ về sau nhất định sẽ có cơ hội đòi lại món nợ này. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất quay về thư viện. Lúc này chú Triệu cầm cốc thủy tinh đi tới cạnh Chu Quyết, ông nhìn đống sách cậu đang cầm.
Ái chà, tiểu Chu từ trường về rồi đấy hử?
Chu Quyết biết chú Triệu đoán được chuyện cậu lén chuồn ra ngoài, cười gượng gáo.
Chú Triệu sẽ chẳng tố cáo con đâu đúng không? Buổi sáng con còn giúp chú trà nhãn sách cơ mà. Chú lại hút điếu thuốc đi ạ.
Nói xong cậu rút điếu thuốc Trần Hạo cho từ trong túi, đưa của chùa cho chú Triệu. Chú Triệu cầm thuốc đưa lên mũi ngửi thử, xác định là thuốc ngon. Lão cười cười vỗ vai Chu Quyết.
Chúng ta là người nhà với nhau, chủ đây sẽ không nói ra đâu. Còn ấy, sau này ra ngoài hóng gió cũng phải báo chủ một tiếng, chữ giám đốc mà bất chợt tạt qua thì bại lộ hết à.
Chu Quyết cười hi hi gật đầu dạ vâng rồi vội vàng đưa bật lửa cho chú Triệu. Hai người cười nói một hồi, xong xuôi ai lại bận việc người nấy. Rất nhanh lại đến lượt chủ Triệu sắp xếp giá sách. Chu Quyết liếc nhìn bác cố, bác đang vừa nghe đài vừa ngủ gật, hệt như một đặc công. Cậu phi như bay đến trước máy tính, quét mẹ mấy quyển sách kia, phát hiện cuốn nào cũng quá hạn ít nhất 4 năm. Chu Quyết tức xì khói, nếu việc mượn sách cũng cần dùng thẻ tín dụng, tên Trần Hạo này chắc chắn sẽ bị tất cả thư viện liệt vào danh sách đen. Công ty đòi nợ sẽ ngày ngày đến nhà hắn làm loạn. Chu Quyết mở phần mềm quản lý, giúp hắn xóa hạn từng quyển một, rồi dán mã vạch mới lên đống sách này. May mà Chu Quyết làm ở đây được một năm rồi nên rất thuần thục. Loạn cái đã dán xong toàn bộ mã vạch, cậu nhanh như cắt bỏ chúng vào đống sách chuẩn bị xếp lên giá, động tác liền mạch dứt khoát. Đúng lúc này, chú Triệu quay về, trông thấy Chu Quyết lật mở đống sách lại tưởng cậu định tự mình xếp lên giá. Chu Quyết nghĩ bụng, ngô nhớ bị họ phát hiện mấy quyển sách lạ mắt này, chưa biết chân sẽ mở phần mềm quản lý ra kiểm tra, tới khi đó đảm bảo cậu sẽ tiêu đời. Thế là cậu bèn đồng ý ngay tấp lử, đẩy xe kéo đi xếp sách lên giá. Cậu vừa đấy vừa thầm nghĩ, lần này liệu mình có thể qua được thêm vài môn không? Nhưng mấy kẻ lâu manh đầu dễ sống chung, mà thầy giáo lâu manh kia còn là kẻ cầm đầu trong bọn lâu manh nữa chứ. Suy nghĩ này khiến cậu bật cười. Thư viện cho dù là ở chỗ nào, giờ nào cũng đều yên tĩnh như vậy. Khi cậu bước vào hơi phát ra tiếng tí thôi, đã khiến mấy ông lão đang xem báo ngẩng đầu nhìn. Cậu ngại ngùng mỉm cười với họ rồi lĩnh ra sau giá sách. Cậu ngõ ra ngoài một vòng rồi lấy MP3 nghe nhạc, tay còn lại sự sang giá sách lấy lễ. Lúc này bàn tay cậu đột nhiên gạt rơi một quyển sách, Chu Quyết nhặt lên xem thử, phát hiện chính là quyển sách cũ không nhét vừa kệ sách lần trước. Cậu bất giác ơ một tiếng, lẩm bẩm. Mình đã vứt nó vào thùng rồi cơ mà, tại sao nó lại ở đây? Chẳng nhẽ có người mang nó trở lại, nhét bừa ở đây, sao cứ thấy quái quái. Cậu lập tức đổi chiếu nhãn sách, thấy nó hoàn toàn khớp với những quyển sách bên cạnh, chứng tỏ mã số là chuẩn xác. Lẽ nào quyển sách này vốn dĩ không phải sách cũ mà là sách mới, ngay từ đầu đã nằm tại vị trí này. Nhưng vàng ố tới mức đó rồi, ít nhất cũng khoảng 3-40 năm tuổi. Hơn nửa buổi sang giám đốc bảo muốn dọn bớt sách cũ. Tiếp đó cậu gặp phải bóng người cổ quái, rồi bị ngán chân một cách bí ẩn. Và giờ lại đến quyển sách này, cậu bắt đầu thấy có hứng thú kỳ lạ với quyển sách ấy, tới mức mọi linh tính kháng cự trước kia đều bị lòng hiếu kỳ che lấp. Cảm giác này giống như có một người tàn hình xa lạ, nhưng lại vô cùng quen thuộc nào đó ôm chặt cậu từ phía sau, nắm trọn tất thảy tâm tư của cậu. Cậu cắn răng lội tài nghề xuống, cầm quyển sách lên định xem thử rốt cuộc nó là cái quái gì. Quyển sách có tên Vòng Bảy Người, không ghi tên tác giả, ngay cả nhà xuất bản cũng chẳng thấy. Trang cuối cùng còn bị xé rách. Trang đầu tiên có cột dấu rõ ràng là sách loại, chứng tỏ thực ra nó đã bị bỏ đi từ lâu rồi. Trang cuối cùng bị xé mất cũng là một minh chứng. Một quyển sách nhảy ra bị vứt từ đời nào, sao lại xuất hiện tại khu giới thiệu sách mới nhỉ? Cậu lật mở, từ trong sách bốc ra thứ mùi sặc sụa của kho chứa. Chu Quyết lật mấy trang, cảm giác đây là một cuốn tiểu thuyết, nhưng không hề đề cập đến tên tác giả. Điều này khiến Chu Quyết đoán đây là một quyển sách tự in hoặc là sách lậu. Cậu lật qua trang bìa lót, câu chuyện đầu tiên tên là Vòng Bảy Người. Chu Quyết tựa vào giá sách, bắt đầu xem quyển sách kỳ quái này.